Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì cùng quý chư ni tại chùa Châu Long. Kính thưa quý Phật tử trong ban tổ chức và kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt trong buổi sáng hôm nay. Hôm nay là mùng 9 tháng Chạp năm Quý Tỵ. Chúng ta tham dự cái khóa tu niệm Phật này là khóa tu cuối cùng của năm Quý Tỵ, để chuẩn bị đón một năm mới theo lịch của người Á Đông của mình, đó là năm Giáp Ngọ. Hôm nay nó cũng có một vài công việc Phật sự nó bận rộn nên chúng tôi đến bị trễ. Thứ nhất là đi lầm đường. Nhiều khi mình cảm thấy chùa Châu Long là bằng hình bằng tướng, đường có đường có thể nhìn thấy được mà đi còn lạc. Cái đường tu mình nó dễ bị lạc không? Cũng dễ bị lạc mà. Nhưng mà hơn năm trước là có giảng ở đây rồi, nhưng mà hầu như bây giờ chúng tôi chùa này với chùa kia, giữa chùa này với chùa kia chúng tôi hết còn phân biệt được. Ngày xưa nhớ hay lắm. Thứ nhất là đi nhiều chùa quá, giờ nhắc tới cái tên nó na ná giống nhận diện không ra. Rồi chú Thiện Đạo thì cứ bảo là thầy đến lần rồi, có lẽ thầy nhớ. Hai bên ỷ y nhau, cuối cùng đi lòng vòng đến hơi muộn. Thứ hai nữa thì chúng tôi thì mới vừa về đến miền Nam lúc 1:30 đêm hôm qua, cho nên là sức khỏe cũng không có nhiều, cho nên hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện với nhau hơn nửa tiếng một tí xíu thôi. Thứ nhất là chùa để dành một buổi lễ cho ban tổ chức cái lễ cầu siêu, cúng dường trai tang. Bản thân chúng tôi thì quý vị nghe tiếng nói chúng tôi được biết rồi đấy, cũng không được khí lực, nó không được sung mãn như hàng bữa. Cái khóa tu cuối năm chúng ta có một cái ý nghĩa, đó là mùng 8 tháng Chạp là ngày lễ tưởng niệm ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay mình còn gọi là Đức Phật Tổ. Tổ khai sáng ra đạo Phật là Đức Phật Tổ. Mùng 8 tháng Chạp theo lịch của Ấn Độ. Còn nếu như theo lịch của Phật giáo Bắc truyền mà theo lịch của Việt Nam thì đúng ra ngày lễ Phật thành đạo phải là ngày rằm thì chính xác hơn. Tại vì lịch ngày xưa nó đơn giản lắm, người ta nhớ ngày nhớ tháng nó đơn giản lắm. Người ta chỉ nói là Đức Phật thành đạo vào ngày trăng tròn tháng Chạp, vậy thôi. Nhưng mà ngày trăng tròn ở Ấn Độ thì mùng 8 trăng nó tròn, Trung Quốc thì rằm nó tròn, Việt Nam mình thì trăng tròn ngày mấy? 16 trăng tròn. Thì 6 trăng Việt Nam mới tròn. Do cái góc độ đứng ở trên địa cầu nhìn về mặt trăng ở một hướng khác nhau Cho nên có nơi trăng tròn sớm, có nơi trăng tròn muộn. Ở các nước châu Mỹ 22, 25 trăng nó mới tròn. Do đứng trên bán cầu, đứng trên địa cầu nó không giống nhau, vị trí khác nhau. Cho nên chúng ta thấy đó, đứng ở dưới đất mà nhìn lên mặt trăng á, mặt trăng là có mấy cái? Có một cái thôi. Nhưng mà chỗ trong tròn, chỗ trong méo. Cho nên mình tu mình cũng đừng mong người nào nhìn mình cũng khen mình là người tốt, là dễ thương, là dễ mến hết. Không hẳn đâu. Đi tu chứ có người khen mình là dễ thương cũng có người khen mình tinh tấn cũng có, nhưng có những người khen mình khùng. Có không? Có ai chê quý vị khùng chưa? Có không? Chắc chắn là phải có. Đức Phật mình ngày xưa khi bỏ hoàng cung đi xuất gia có người khen ngợi, nhưng đa phần người ta bảo thái tử này khùng. Vợ đẹp, con ngoan, quyền lực đầy đủ mọi thứ hết, tự nhiên bỏ đi. Mà đi tầm đạo là cái chân lý nó xa xôi mờ mịt ở đâu đâu đó, chưa biết. Không biết có tìm được hay không. Mà trước mắt là lỗ lã là vợ đẹp, con ngoan, quyền lực, tiền của, tuổi trẻ, bao nhiêu thứ bỏ đi hết. Mặc dù cái chân lý là nó một cái nó xa, có thể nó là chưa ai nhìn thấy, chưa ai thấu được, nhưng Đức Phật phải vững niềm tin là đi tìm chân lý, đi tìm đạo. Ngài đi học tất cả những vị mà gọi là đạo sư lỗi lạc thời đó, mà như ông nổi tiếng nhất đó là ông Uất Đầu Lâm Phất, một người thạc học. Và thiền định của ông có thể đạt đến cảnh trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Mình bây giờ thiền đến đâu rồi? Niệm Phật lâu này có thiền định chưa? Thiền không phải là pháp môn. Không phải nhắc tới thiền là mình nghĩ là người nào tu thiền mới nhắc đến thiền. Không phải. Thiền định là một cảnh giới mà người tu phải đạt đến mới có hạnh phúc. Còn không, ở mà lòng vòng lờ mờ đó thì chắc chắn là đau khổ. Chắc chắn sẽ bị đau khổ. Bị tham, bị sân, si, ngã mạn, ác kiến, nghi ngờ, mà sau thứ đó nó làm cho mình khổ đau nếu chưa đạt đến. Dẫu là niệm Phật thì phải đạt được một phần, một góc nào đó, một ít nào đó của thiền định mới có hạnh phúc. Nếu chưa nếm trải mùi vị của thiền định thì đi niệm Phật là kêu Phật cầu cứu thôi, chứ còn hạnh phúc đã có chưa? Quý vị đi tu ở đây có hạnh phúc chưa? Có an lạc không? Bữa nay cuối năm rồi đó, tổng kết có ai thể đi tu một năm có an lạc không? Có không? Sao ai nấy ngồi im ru hết trơn à? Chứ đi tu cầu gì? Có không? Có hả? Có nhiều hay ít? Quan trọng là nhiều hay ít. Nếu đi tu mà chưa có an ổn, chưa có hạnh phúc nhiều thì đi tu gọi là cái gì? Đi tị nạn. Đi tị nạn là đúng hơn. Ở nhà nó buồn quá, vô chùa nó đỡ buồn, tị nạn, chạy trốn. Chính xác là như vậy. Chạy vô chùa ở một ngày, ba ngày, bảy ngày có hạnh phúc. Ở tháng thôi chán quá, về nhà ở chùa gì đâu, cãi lộn nhau hoài. Cho nên mới có cái màn là buồn buồn, giận chồng, giận con, chạy vô chùa tu. Vô chùa giận thầy, giận huynh đệ, chạy về nhà ở lại. Cái biểu hiện mà chạy tới chạy lui đó là gì? Hạnh phúc chưa có. Giống như cái người mà đi tới bệnh viện á, tới chỗ này chữa cũng không ra bệnh, tới chỗ kia khám cũng chẳng hết bệnh, không tìm ra bệnh, chữa không hết bệnh. Cho nên sao? Chạy lòng vòng. Mà ở đây mình đến chùa, không phải là chùa không có pháp cho mình tu để có hạnh phúc. Mà tại vì sao? Tại vì mình không uống thuốc. Thuốc của Phật thì có, mà không ai chịu uống hết. Uống thuốc của Phật nó đắng quá. quá đắng. Đạo Phật là nhìn mọi hiện tượng, mọi sự vật đúng với sự thật của nó, đúng y như sự thật của nó. Cho nên Đức Phật mình nói thẳng, nói thật, cho nên người ta chịu không nổi. Họ kêu là thuốc đắng thì giả bật, mà nói thật thì sao? Mất lòng. Cho nên Đức Phật bảo là cuộc đời là đau khổ, đúng hay sai? Đức Phật bảo cuộc đời là đau khổ, đúng hay sai? Có ai mà chưa từng đau khổ không? Chưa. Bảo cuộc đời là đau khổ do có sanh già bệnh chết, đúng hay sai? Có ai mà không sanh già bệnh chết không? Có ai là không già không chết không? Không bệnh không? Ai rồi cũng sẽ bệnh. Nhưng Đức Phật nói như vậy, người ta bảo là Phật là bi quan, đạo Phật là yếm thế, vân vân và vân vân. Không phải, không có bi quan. Có sao nói vậy? Phật mình thật thà. Quý vị mình khi đọc về lịch sử Đức Phật, Đức Phật mình thật thà, có thể nói là thật thà. Có sao nói vậy? Không nói khác đi. Không như các ông giáo chủ khác lúc nào cũng nói cho hay, nói méo mó đi, nói sai đi để có lợi cho mình. Phật mình không hề. Có sao nói vậy? Mình sai lầm, Phật nói ta sai lầm. Ngày xưa ta từng sai lầm. Ta sai lầm thứ nhất, hưởng dục lạc lúc còn thái tử. Sai lầm lần thứ hai là khổ hạnh cầu tu, mà khổ hạnh là sai lầm. Trên cuộc đời này có ông giáo chủ nào nói mình sai lầm không? Có không? Quý vị xin lỗi, quý vị thấy mấy ông tôn giáo khác có bao giờ ông nói ông sai lầm không? Không có. Mấy ông mà giáo chủ mà tôn giáo nhỏ nhỏ soàn soàn đây mà chưa ông nào dám nhận mình sai. Nhưng quý vị đọc trong kinh, Đức Phật nói ta từng sai lầm. Thật đến như vậy. Nó thật đến như vậy thôi chứ còn thật chỗ nào nữa. Mình sai, có những lúc mình sai, mình nói mình sai. Quý Phật tử có bao giờ sai lầm không? Có không? Có sai không ạ? Ít vậy sao? Có mấy người này sai, mấy người kia có sai không? Có sai nhiều lắm. Từ bé đến lớn, mình sai lầm bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần? Đếm không hết. Thấy không? Đếm không hết. Nhưng mà mình sai là kệ mình, đừng ai nói tới. Nói tới là mình xử luôn. Đó là cái dở của mình. Biết mình sai nhưng mà cố chấp. Cái bệnh đó là cái bệnh. Biết mình sai mà cố chấp. Giống như trong người nó nổi lên cái khối u bị ung thư đó. Bác sĩ biểu là mổ cắt khối u nó bỏ đi, mà nó không. Nó không để là nó đau, nó đau kệ nó của tôi, cứ để nó cho tôi. Có ai như vậy không? Có người nào bệnh mà có khối u bác sĩ biểu cắt bỏ, mình tiếc, mình kêu là của nó nằm trong người của tôi để nguyên như vậy, đừng có đụng tới. Có ai nói vậy không? Không ai vậy. Mà mấy người nào vậy chắc chắn chết sớm. Nhưng mà mình, ở trong tâm của mình nó có cái ung nhọt, tức là nó có sai lầm. Người ta chỉ cho mình, ta biểu bỏ đi. Mình có thói quen xấu, đi tu ngủ dậy trễ, lên nghe pháp ngủ gục, niệm Phật ngủ gục, mà xem tivi hai con mắt nó sáng trưng à. Cái bệnh nghiệp mà nó nặng vậy á, thầy tổ huynh đệ dạy bảo mình không nghe. Mình nói chứ bà lo tu cho bà đi, ông lo tu cho ông đi, ông đừng có nhiều chuyện. Đó là căn bệnh của mình. Do đó từ nào đến giờ chúng ta cứ đi đến chùa mà không có hạnh phúc? Có, chứ không phải là không có. Nó có đôi ba phút, nó đôi ba ngày rồi nó mất. Nó giống như người bị bệnh nan y mà đau quá đi. Mình bị cái bệnh đau khớp, đau răng, đau đầu. Người ta cho mình viên thuốc giảm đau vô mình uống 3 tiếng, 5 tiếng đồng hồ, nó không có đau. Nhưng mà hơn nữa là bắt đầu nó đau trở lại. Mình tu bây giờ cũng giống như uống thuốc giảm đau. Chạy vô chùa tị nạn bữa, hai bữa, ba bữa, thấy nó hạnh phúc, thấy nó an ổn. Nhưng mà ở lâu lâu nữa cái nó lờn thuốc, nó bị kháng thuốc, nó bị lờn thuốc. Ở chùa thấy cũng không an ổn thôi, về nhà. Cho nên thực sự ra chúng ta không tìm thấy hạnh phúc. Tại sao Đức Phật cũng đi tu, mà Ngài đi tu khi Ngài chưa có chân lý, chưa có đường lối, tự Ngài lần, có thể dùng cái từ là lần mò mẫm để đi tìm. Mà Ngài có hạnh phúc, mình được Phật vạch ra con đường cho mình đi rồi, mà mình vẫn cứ đau khổ. Đau khổ do đâu? Do mình không thấy được sự thật của cuộc đời. Hoặc có đôi khi mình thấy nhưng mà mình không chấp nhận, bỏ quên nó đi. Cuộc đời là vô thường, quý vị có tin điều đó không? Có tin cuộc đời là vô thường không? Có tin không ạ? Ở đây ai tin cuộc đời là vô thường đưa tay để xem thôi nè. Vậy hả? Rồi lâu nay có cãi nhau không? Có lúc nào nổi sân không? Có lúc nào dành chỗ ngồi mà cãi lộn nhau không? Có không? Có, sao nó cuộc đời vô thường mà dành như cái chỗ ngồi á? Như vậy không phải là mình không biết. Tức vì cái gì? Tức mà tức vì cái gì? Ngẫm nghĩ lại mình tức vì cái gì? Vì có năm tức vuông. Năm tức vuông ở đây hả? Năm tức vuông này có phải của mình không? Phải không? Không phải. Không phải của mình nữa, mình hơn thua làm gì? Cái gì là của mình? Cái đó là dạy. Biết nó là của mình, nhưng mà lỡ như người ta đụng vào mình chảy máu đi, mình chửi người ta, máu nó hết chảy không? Hết chảy không? Người ta tát mình một, người ta đánh một cái, bây giờ mình đánh lại người ta một cái nữa, mình có hết đau không? Mình vẫn đau. Cho nên đôi khi chúng ta dành nhau, chúng ta ngẫm nghĩ lại, mình dành nhau vì cái gì? Hai thứ tóc như thế này rồi mà còn dành nhau mấy tấc vuông, còn dành nhau một lời nói về Tây Phương nổi không? Chuyện đó sẽ nói sao? Có những thứ mình phải đi tìm, mình phải đứng lên cất tiếng nói để những cái gì đó nó thuộc về mình. Nhưng cuộc đời này phải có đánh đổi. Đánh đổi phù hợp. Ví dụ vài ba ngàn mét vuông là một tài sản lớn của mình mà người ta dành, mình chấp nhận, mình đi giành lại. Tổn thương một chút tình cảm để lấy lại một tài sản, cái đó tạm cho phép được. Nhưng mà dài ba tấc đất có đáng đi cãi nhau không? Lỗ. Dài ba tấc đất chôn không đủ cái quan tài, mà tình cảm mất, không đáng. Cuộc đời này bất cứ cái gì nó đều có đánh đổi và có giá của nó hết. Nhưng mà cái giá của mình đừng mua quá đắt, lấy tiền quá nhiều đi mua cái thứ nó quá nhỏ, không đáng. Phải cân đo đong đếm. Cho nên có những tình thân anh em chém nhau, cuối cùng xử ra có ba tấc đất à, có ba tấc đất à, đáng không? Không đáng. Nhưng không phải vì ba tấc đất mà vì ai cũng muốn hơn. Cái chính là muốn hơn mà không muốn thua. Nhưng mà hơn được cái gì? Hơn được cái gì đây? Mình quan trọng mình ngẫm nghĩ, nếu như mình hơn, nếu quý vị hơn mà quý vị có thể kiếm ra 5 tỷ, 10 tỷ, thầy có thể tạm cho phép quý vị cố gắng đấu tranh để hơn. Đó là tài sản của cả một đời. Hơn không được cái gì hết. Có hai vợ chồng, cái ông kia, ông đi đến nhà đứa con gái. Đứa con gái nó làm trong cái bánh ăn ngon quá đi. Ông nói sao cái bánh này, mày làm cái bánh gì mà ngon quá? Nói cái bánh này mẹ là dạy cho con làm mà, sao lâu nay mẹ không làm cho bố ăn à? Ông nói chứ đâu, tao hồi cưới mẹ mày về tới giờ mẹ mày chưa làm cho tao bánh này. Hóa ra cuối cùng phải là bánh gì? Cái bánh rán, tức là bánh rán giống như cái bánh cam của mình đó quý vị. Người Bắc gọi, cái bánh rán. Đứa con gái bị ba về nhà nói mẹ, làm cái bánh rán là mẹ biết không? Cái này mẹ dạy cho con làm. Rồi ông về, ông cứ đi, cái bánh rán nhắc hoài, ông đi hồi ông dốc cục đá, đau quá ông kêu, đau ngón chân cái quá, hồi quên mất, không nhớ cái bánh là bánh rán nữa, kêu là cái bánh, hỏi bánh gì, nhớ hình như cái bánh ngón chân cái, tại nó hơi tròn tròn, giống cái đầu ngón chân cái của mình. Về nhà hai vợ chồng cãi nhau, hỏi cái bánh gì, ông cái món cái bánh ngón chân cái, bà nó làm gì cho bánh ngón chân cái. Ông ngồi ông tả từ hình dáng mùi vị đến cuối cùng bà mới nhớ ra, bà kêu cái bánh rán đúng không? Ông kêu đúng rồi, cái bánh rán. Làm ông thèm quá, ông nói bây giờ thèm quá, bà làm ngay cho tôi ăn liền. Bà vét hết bột, hết đậu xanh trong nhà, làm được cái 5 cái, làm 5 cái lên trong vui, làm sao chia đây. Ông nói bây giờ là tôi ăn 3 cái, bà ăn 2 cái, tại vì phạt bà cái tội lâu nay bà biết cái món ngon bà không làm cho tôi ăn. Bà nó không chịu, bà nó bả 3 cái, tại công bà làm, ổng ngồi không thôi, cho nên là ổng 2 cái. Hai vợ chồng dành nhau như một đứa trẻ con, người 3 cái, người 2 cái, dành miết, không ai chịu nhường ai hết. Mà không phải vì cái bánh, mà vì muốn hơn. Cuối cùng bà mới nghĩ ra cuộc đua, tôi với ông giờ ngồi đây nhìn, phải không? Nhìn cái bánh này đói cũng được, lạnh cũng được, ai mà đưa tay ra thèm mà bóc cái bánh ăn trước, người đó thua, là người đã ăn cái 2 cái thôi. Ổng được rồi, tôi đâu có thua bà được. Hai vợ chồng ngồi nhìn, cứ ngồi giống như ngồi thiền nhìn 5 cái bánh, ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, hai vợ chồng gọi là cố chấp mà, ngồi riết ngồi ngày luôn, cũng không. Hàng xóm thấy nhà cửa gì nơi điều hiu, 3 ngày trời không thấy khói, không thấy lửa mà. Hai vợ chồng già chạy qua, hai ông bà ngồi nhìn chầm chầm cho 5 cái bánh. Mà 5 cái bánh nó nổi mốc lên rồi, 3 ngày rồi nó nổi mốc lên rồi. Hàng xóm nó tưởng là hai ông bà bị ma nhập, nó lôi ra, nó lấy nước nó phun vô mặt, nó tát vô mặt, cạo gió khắp nơi. Mà hai ông bà không dám lên tiếng thua chứ. Nhưng mà ông á, đàn ông, ông lì lợm hơn, đau ông chịu đựng được. Bà mà tới hồi người ta lấy lửa đó, người ta hơ, người ta đốt mấy cái quyệt đạo cho bà tỉnh ra, tưởng là bị ngất, đốt nóng quá bà la lên. Bà la lên cái rồi, thua mất cái bánh rồi. Thua mất cái bánh, lấy 5 cái bánh ra, lên móc lên mèo hết, ăn được nữa. Cho nên cuộc đời người ta có đôi khi hơn thua nhau, không phải vì cái bánh, mà thích được hơn. Mình đừng có dại, mình là đệ tử của Phật, đừng có dại. Cuộc đời này muốn có cái gì, nó đều có giá của nó hết. Nhưng mà đừng đánh đổi cái giá đắt quá vậy. Muốn ăn hơn cái bánh, bữa nào mua đống bột về làm cho mấy chục cái mà ăn mắc mới gì, lúc đó phải hơn tranh nhau chi vậy? Vợ chồng với nhau nó đáng. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về cái đề tài đó là hạnh phúc do tuệ giác. A Di Đà Phật. Hạnh là may mắn, phúc là những việc được như ý, gọi là phúc. Trong đó gồm có tiền của, tài năng, con cái, con vợ đẹp con ngoan, sống không lỗi lầm và vui sống hết tuổi trời. Tức là trời cho mình 80 tuổi, mình sống đủ 80 tuổi, cho đừng 79 tuổi ngã ra chết. Tức là chết một cách bình thường như mọi người, mà không chết bất đắc kỳ tử. Dẫu là đến 90 tuổi đi nữa thì cũng chết bình thường như mọi người. Hạnh phúc nói đúng hơn là may mắn và như ý. Mọi thứ được như ý. Còn tuệ giác là gì? Là sự thấy biết đúng như thật, thấy không sai. Mình lâu nay mình đi đến chùa thì dĩ nhiên ai cũng muốn có an lạc hạnh phúc rồi. Điều đó ai cũng muốn hết đó. Không ai muốn đau khổ mà đi đến chùa. Nhưng tại sao mình đi đến chùa mình tu hoài mình cứ đau khổ? Là tại vì mình cầu mong Phật cho mình cái này để mình có hạnh phúc, Phật cho con cái kia để con có hạnh phúc. Có nhiều người nó con đến chùa con đâu có xin gì đâu, con không xin gì hết á, con chỉ xin Phật cho con khỏe mạnh thôi. Trời ơi, khỏe mạnh, lỡ đang bị ung thư biểu xin cho con khỏe mạnh, cầu như vậy có nhiều quá không? Bây giờ già nó cầu Phật cho con khỏe mạnh, mỗi ngày một già một yếu đi biểu cho khỏe mạnh, làm sao khỏe nổi. Cầu mà không được khỏe mạnh hay sao? Buồn, cầu Phật có tí xíu cũng linh. Rồi mình cầu, không cầu gì hết, cầu các con nó lớn lên, nó ngoan, nó học giỏi thôi. Học giỏi là phải muốn được thôi. Có nhiều người, người ta đi mua cho con, người ta có nửa điểm, tốn cả tỷ đồng. Con của mình nó không lo ăn, không lo học, nó lo đi chơi bời, mình biểu cầu mong Phật cho con học giỏi. Lỡ như nó thi không đậu, mình xin Phật có một tí, Phật không có linh. Chưa kể những người Phật lên lại Phật, cầu Phật cho con thấy con số nó về, tối nay mai con kiếm vài chục triệu. Xin ít lắm, xin vài con số thôi. Cho nên mình cứ đi cầu cái này, đi cầu cái kia để mong muốn là được có hạnh phúc. Nhưng Đức Phật ngày xưa để đi tìm chân lý là Đức Phật cầu thêm hay là bỏ bớt? Cầu thêm hay là bỏ bớt ạ? Nói về tài sản, nói về quyền lực, nói về ngũ dục lạc, tài sắc dâm thực thùy là Phật bỏ bớt, bỏ hết. Nhờ bỏ mới có hạnh phúc. Mình đi góp thêm vào biểu có làm sao không có. Điều thứ nhất là mình cầu. Quý vị đừng nghĩ là mình phải có cái này, phải có cái kia mới có hạnh phúc. Không hẳn đâu. Khi có rồi mới thấy nó đau khổ. Hồi còn nhỏ, lớn, hồi nhỏ sao? Muốn học có bằng, có cấp, có nghề, có nghiệp. Phải không? Có bằng, có cấp, có nghề, có nghiệp, có hạnh phúc chưa? Cũng chưa. Mong muốn làm có tiền đã hạnh phúc chưa? Chưa chắc có. Có tiền mà nhiều khi anh em đến mượn, anh em đến xin mà không cho, bắt đầu trách móc đủ thứ hết. Thì giữ gìn đừng cho bị trộm cướp lấy cũng là đau khổ. Nhiều thứ lắm. Mà có nhiều tiền chưa chắc có hạnh phúc. Rồi sống mình cô đơn quá, nghĩ mình cưới thêm người về sống chung với mình chắc là sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà có hạnh phúc không? Có không? Cũng có, ít lắm. Hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Và hai người sống chung với nhau cảm thấy chưa hạnh phúc, thôi sanh vài đứa con ra cho nó vui cửa vui nhà, có con có cái ra, có hạnh phúc không? Có không? Hạnh phúc cũng ít mà lo lắng trách nhiệm thì nhiều. Nếu quý vị mong muốn rằng mình đợi có cái này, đợi có cái kia mới có hạnh phúc là quý vị đã sai lầm rồi. Nó càng có, nó càng dính mắc là càng đau khổ. Chỉ có một thứ mà nó có nhiều có thể đưa mình đến hạnh phúc, đó là tuệ giác, tức là trí tuệ. Trí tuệ của nhà Phật, tuệ giác nó có hai: tuệ giác hữu sư và tuệ giác vô sư. Tuệ giác vô sư là do mình tụng kinh niệm Phật, tọa thiền trì chú, là do tu tập mà có. Tuệ giác thứ hai đó là tuệ giác hữu sư, tức là do nghe nhiều học rộng, nghe nhiều học rộng mà có. Tuệ tri là thấy phải đúng như sự thật của nó mới gọi là tuệ tri. Chứ không phải như bây giờ có một số người cái gì cũng bảo là chết là hết, làm lành cũng như làm ác cũng vậy thôi. Cho nên có cơ hội lừa ai được, gạt ai được, hại ai được thì cứ hại. Cái giới trẻ ngày hôm nay nó phạm tội rất là sớm. Có những đứa giết người cướp của mới 17 tuổi à. Và tụi nó dùng xì ke ma túy, rồi dùng đủ thứ hóa chất khác để gì? Để cho nó phê phê, nó lên mây, để nếm những cái cảm giác lạ. Nó đua xe lạng lách để nó nếm trải những cảm giác lạ. Tại vì cái gì cũng phải thử, nếu không thử thì sao? Mai mốt chết là hết, dạy gì không thử. Cái đường lối giáo dục theo chủ nghĩa duy vật và lấy chủ nghĩa khoa học làm chân lý sai lầm, là một điều sai lầm. Nó có hàng tỷ thứ trên thế giới này, trên vũ trụ này mà khoa học chưa thể chứng minh được, chưa nghiên cứu ra mà cũng chưa thể chứng minh được, nhiều lắm. Hàng ngày xung quanh của chúng ta nó diễn ra hàng tỷ tỷ hiện tượng mà khoa học có phát minh ra nổi đâu, phát minh ra không nổi. Bây giờ trên thế giới ai cũng tin có ma, ai cũng tin có rồi đó, kể cả những nhà khoa học. Nhưng mà chứng minh có ma, chứng minh được không? Chứng minh được. Đó là thứ rất đơn giản đó, gần gũi nhất á, dễ thấy nhất á. Và bản thân những ông nhà khoa học, ổng cũng từng gặp ma, ổng từng gặp vong, những người đã khuất, nhưng mà chứng minh mà không chứng minh được. Vì vậy quý vị đừng nghĩ cái gì khoa học nó cũng hay, không phải đâu. Nhiều thứ khoa học cũng sai lầm và bó tay không làm được, cho phải việc gì cũng làm được đó. Nhưng mà giới trẻ ngày hôm nay người ta lấy chủ nghĩa khoa học để làm chân lý, để làm kim chỉ nam cho mọi hành động của người ta, cho nên nó sai lầm. Nó sanh ra một cái luồng tư tưởng sai lầm là hãy hưởng thụ, hãy nếm trải những gì mình chưa biết, biết hết đi rồi chết không sao hết. Sai lầm nguy hiểm. Dẫu là người đi làm những công việc mưu sinh cầu danh cầu lợi ở bên ngoài, cho đến người đi tu trong chùa, nếu như không có tuệ giác, tức là nhận định sai lầm là thất bại. Nhận định sai lầm là sẽ thất bại ngay. Đơn giản hàng ngày chúng ta đọc báo, đọc báo chí. Bây giờ cái công nghệ thông tin, người ta có thể đọc báo, báo giấy, rồi cũng có thể đọc báo ở trên mạng internet. Và những ai không đọc báo, mở tivi lên thì tin tức, nó cả một đống tin tức ở trên đó. Mà tin tức trên đó toàn là những chuyện gì? Lừa gạt nhau, giết nhau, mưu hại nhau, nghe riết nó chán. Mình cảm thấy nó chán, mình cảm thấy cuộc đời sao chán quá. Có những đứa mới 15, 17, 18 tuổi thôi mà nó đến nói với chúng tôi như thế này: thầy ơi thầy, sao cũng chán quá, nhiều khi muốn tự tử chết phải sao? Nhìn đời bây giờ sao không còn tin ai hết, bạn bè anh em gì nó không nè, không thấy người nào mà gọi là người tốt hết. Nhưng mà bây giờ có người tốt không? Có quý vị. Thời buổi bây giờ có người tốt không? Có, sao không có? Có những người bán cả nhà đi làm từ thiện. Có những người hàng ngày chỉ làm gì? Làm có bao nhiêu tiền để dành tạo thành cái quỹ, hàng tháng đi nấu cơm cho những người nghèo ở bệnh viện. Rất nhiều người. Có những người không giàu lắm. Có ông kia ông sống lang thang mà ông lượm được một cái túi sách, trong đó có 30.000 đô, ông đem trả lại. Ông giàu không nói gì nghèo. Nhưng mà nhân nào quả nấy, cái người đó nhận được cái tài sản 30.000 đô, ông đi du lịch mà mang 30.000, mừng quá, cho ông 2.000 ông lấy. Anh này cảm động quá, về mới lên trên một cái trang xã hội kêu gọi vận động. Anh nói về cái hoàn cảnh của cái ông này là một người ăn mày, sống ở ngoài đống rác, nhà ông cửa không tài sản, mà nhận được 30.000 mà trả lại. Ông muốn rằng cộng đồng xã hội hãy giúp cho ông này một số tiền để ông đủ mua căn nhà. Tại cộng đồng xã hội giúp thì ông phải nhận. Còn giờ ông này ông trả ơn, ông này ông không nhận. Ông kêu tôi nhặt, cái này đâu phải của tôi đâu, không phải của tôi trả cho anh, cái tôi lấy làm gì. Một người nghèo, Người giàu mà tỷ phú mà trả 30.000 đô thì mình thấy thường một người không có gì hết. Không có nhiều người tốt. Và cuối cùng á, cộng đồng ở trên mạng á, người ta gom lại một cái thành cái quỹ là 70.000 mua cho ông một căn nhà còn thừa bỏ vô ngân hàng để ông dưỡng già nữa. Cho nên người ta ở trên, chúng tôi đọc cái bài viết này ở nước ngoài, mà còn người ta bảo là nhân nào quả nấy. Nó có nhiều người tốt lắm ạ, chứ không phải mình đừng nghĩ. Còn báo chí thì bao giờ người ta phải loan tin những cái tin nổi bật, những cái tin mà mọi người quan tâm, như vậy mới có người đọc, mới có người nghe, mới bán được, mới quảng cáo được. Không phải cuộc đời là toàn người xấu. Mình đọc báo không khéo một hồi rồi mình chán sống, không muốn sống nữa. Con người ai cũng có cái tốt và cái xấu, không phải. Và trong xã hội nó cũng lẫn lộn người tốt và người xấu. Chỉ có điều mình thừa nhận có điều người xấu bây giờ nó hơi nhiều. Nhưng không phải là không có người tốt. Quý vị tin bây giờ có người tốt không? Có không? Bây giờ có người tốt không? Có không? Những người ngồi đây có phải là người tốt không? Phải không? Ở đây có ai cướp của giết người gì không? Có ai trộm cướp của ai gì không? Không phải. Người tốt là gì? Ai cũng còn cái xấu, nhưng cái xấu của mình nó ít hơn 50% tạm gọi là người tốt. Tạm gọi là người tốt à. Cái xấu của mình ít hơn 50% là nó dưới mức, nó dưới một phần một nửa. Tức là mình có 2 phần trong con người, mình có 2 phần tốt và xấu. Mà xấu nó ít hơn, tốt nó nhiều hơn thì mình tạm gọi là người tốt đi. Còn mà tốt, tốt mà tốt hết, chắc chỉ có Phật rồi. Không có ai có hết đâu. Không được một phần nào đó. Vì vậy mình đối đãi, mình sống với nhau, nếu như lâu lâu có xung đột, lâu lâu có những chuyện không vừa lòng, thầy trò, huynh đệ, anh em, bè bạn, vợ chồng, cha con, mẹ con gì đó, thỉnh thoảng nó có những chuyện không hay xảy ra, chuyện đó cũng bình thường thôi. Có nhiều người nói trời ơi, con ở mấy mươi năm bây giờ con mới thấy bộ mặt thật của chồng con. Có những người nói con ở mấy mươi năm bây giờ con mới thấy bộ mặt thật của vợ con. Chưa thấy hết đâu. Nói là thấy bộ mặt thật là chúng ta thấy thêm được tí cái xấu nữa thôi. Chứ bộ mặt thật của nhau có ai thấy không? Tâm của nhau có ai thấy không? Không ai thấy hết. Người ta bảo là họa hổ, họa hình nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Vẽ cọp vẽ da thì dễ, nhưng mà không ai vẽ được xương cọp hết. Thấy người, thấy mặt, nhưng mà không ai thấy được lòng. Ai thấy được? Chẳng qua lâu lâu sống lâu rồi thấy được vài thứ nữa thôi. Nhưng không phải là người đó toàn cái xấu. Ngày xưa mới gặp nhau, tình cảm nó còn nhiều, thấy cái gì nó cũng đẹp. Cái áo người đó mặc cũng đẹp, cái đường, đến nỗi cái đường người đó đi cũng thấy nó đẹp mà. Cho nên thương người, thương cả đường đi ở chỗ đó. Khi ghét rồi, cái gì nó xấu lắm. Cái gì nó cũng xấu. Bạn bè người đó cũng xấu, mà anh em mẹ cha của người đó nó cũng xấu luôn. Mình bị, thật sự chúng ta luôn luôn bị lầm lạc. Mình đau khổ là mình nhìn mọi sự vật hiện tượng xung quanh mình nó lầm lạc, sai lầm, lệch lạc. Đi tu là muốn có hạnh phúc thì việc đầu tiên là nhìn mọi sự vật hiện tượng đúng như sự thật của nó. Đừng có cho thêm cái gì vô nữa hết. Đừng cho thêm cái cảm tính của mình để nhận xét về một người nào đó. Mình không nên nhận xét một mình, phải nhận xét nhiều người. Những người xung quanh người đó rất nhiều, rất nhiều. Những người thân thiết của người đó, tổng hợp tất cả những cái đó lại thì mới đưa ra một nhận định tạm thời gọi là đúng thôi, chứ không đúng hẳn đâu. Tạm thời thôi. Đừng đánh giá nhau qua một cái gì hết. Và nhìn mọi thứ tốt xấu đừng vội vàng đánh giá. Và kể cả đánh giá về bản thân mình cũng đừng vội vàng đánh giá mình là quá tốt hay là quá xấu. Không có ai quá tốt quá xấu hết. Người nào cũng có nửa này nửa kia hết rồi. Không ai tốt hết và cũng không ai xấu hết. Tất cả chúng ta đều có lẫn lộn trong đó. Cho nên lâu lâu cái người này đi tu mà còn hay sân quá thầy ơi. Dĩ nhiên đi tu là phải có sân rồi. Chúng tôi không phải là binh vật cho quý vị mà không phải binh vật cho chúng tôi. Đi tu là phải có sân. Tại vì hết sân đi tu làm gì nữa. Nhưng quan trọng khi nổi nóng, người khác chỉ cho mình, người khác nhắc cho mình phải biết nghe lời. Đi tu là sửa mà. Người ta chỉ cho mình không sửa làm sao hết được. Ai cũng còn cái dở, quan trọng là có chấp nhận sửa hay không thôi. Cho nên ai chỉ mình cái xấu là tôi biết tôi có cái xấu đó, nhưng mà để từ từ tôi sửa. Cái này sửa khó quá. Nó nói cái thật lòng, để từ từ rồi em sửa, nhưng mà cái này nó khó quá, không sửa hoài nó không hết. Đó là nói bằng người chất phát chân thật. Đơn giản nhiều việc lắm. Đơn giản tha thứ cho ai đó. Không phải nói tha thứ là tha thứ được đâu. Thật sự nhiều khi hai huynh đệ cãi lộn nhau, đánh lộn nhau rồi sư phụ kêu đến, thầy trụ trì kêu đến giảng hòa. Kêu đến để giảng hòa cho hai bên. Hai bên bắt tay nhau, ôm nhau thấm thiết vậy, nhưng mà có tha thứ cho nhau không? Tha thứ hay không chưa biết. Thật sự bấy nhiêu đó có những thứ, có những người cũng chưa tha thứ được. Phải tập. Cho nên thật sự tha thứ phải tập từ từ. Mỗi ngày niệm Phật phải tập tha thứ. Ai từng làm cho mình buồn tập tha thứ. Nếu niệm Phật mà trong tâm nó nổi lên một hình bóng dễ ghét của ai đó, làm ơn ngồi lại Phật cho con tập tha thứ cho người này. Tha thứ cần phải tập không quý vị? Có cần phải tập để tha thứ không? Cần không? Không biết quý vị sao chứ chúng tôi nhiều khi tha thứ cho ai đó phải đến trước Phật mà lại Phật mới tha thứ được. Có nhiều thứ mình phải lại Phật mới tha thứ được. Nhờ Phật gia hộ, nhờ Phật giúp cho mình một tay để mình tha thứ cho người này. Chứ không mình nhìn thấy mặt nó bực quá. Cho nên nếu như mình nhìn mọi sự vật hiện tượng con người xung quanh mình với một cặp mắt tuệ tri rõ ràng thì mình sẽ dần dần có hạnh phúc. Đức Phật sở dĩ đi xuất gia, đi tầm đạo rồi đi hành đạo, ngài đều có hạnh phúc. Do đâu? Ngài nhìn thấy sự thật của cuộc đời, đó là sanh già bệnh chết, cầu không sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu không được là khổ. Người thân luôn luôn ở xa là khổ, người ghét luôn luôn ở gần là khổ. Mang cái thân này là khổ. Đức Phật thấy đúng sự thật, ngài từ bỏ mọi thứ, ngài ra đi. Cho nên ngài chứng quả, ngài thành đạo, ngài có hạnh phúc. Rồi mình nói tại vì Phật đầy đủ mọi thứ hết. Cha mẹ ngài là vua, anh em ngài là vương gia hoàng tộc, cho nên ngài đâu có gì đâu ngài khổ. Còn con sanh ra là nghèo cùng khốn khổ cho nên con mới khổ. Mình nói như thế đó là sai lầm. Gần đến 80 tuổi cả dòng họ Thích bị giết. Cả dòng họ Thích bị giết hết. Đức Phật có kêu khổ không? Chưa từng kêu khổ. Ăn một ngày một hạt gạo, một hạt mè 6 năm chưa bao giờ kêu khổ. Đi giáo hóa chúng sanh thì bị người ta ám sát, người ta chửi, người ta vu oan, bỏ đói nữa, có lúc bỏ đói nữa. Có bao giờ than khổ không? Chưa bao giờ than khổ. Tại sao mình than khổ hoài vậy? Tại vì mình không nhìn thấy được sự thật. Mình nhìn mọi vật nó méo, méo mó. Để phát triển tuệ giác là làm ơn. Thứ nhất là đọc tụng kinh nhiều. Đọc tụng kinh cho nhiều. Đọc tụng kinh để hiểu và để cho nó thấm. tụng từ từ, đừng có ham tụng cho nhiều, tụng cho nhanh, tụng từ từ. Kinh có đôi khi tụng đi tụng lại đến mấy chục ngàn lần. Có những cuốn kinh tụng đến mấy chục ngàn lần nó mới thấm vô. Nên đọc tụng kinh thật là nhiều, đọc chậm rãi, nghe cho nó rõ ràng. Phải nghe nhiều, học rộng, theo khả năng của mỗi người. Mỗi ngày nghe học một tí, mỗi ngày nghe học một tí. Người ta giỏi, người ta học ngày 5-10 chữ, mình 3-4 ngày học một chữ không được. Học một chữ giáo lý. Một điều nữa để phát triển tuệ giác đó là phải niệm Phật có chánh niệm, nhờ có chánh niệm mà có định, có thiền định. Từ cái thiền định đó nó khai tâm mở trí mình, có tuệ giác. Có tuệ giác mới buông bỏ mọi thứ, mới về Tây Phương được. Còn xin lỗi, thứ gì cũng muốn mang vào, thứ gì cũng muốn ôm vào, có về Tây Phương được không? Về Tây Phương cực nhập, còn Tây Phương cực lạc là xa thấm thẳm. Nếu cái gì cũng ôm vào, cái gì cũng muốn hơn thua, tranh chấp cho bằng được, thì coi như chỉ khổ mình mà thôi. Thì thời gian chúng ta không có nhiều, sức khỏe chúng tôi bữa nay cũng kém quá, cho nên là chúng ta dừng buổi nói chuyện ở đây. Cầu chúc quý vị đón một năm mới, một mùa xuân di lặc, nhiều an ổn, hạnh phúc và tâm đạo lúc nào cũng mỗi ngày một vững vàng hơn, niềm tin với Tam Bảo ngày một vững vàng hơn. Và sang một năm thì tu tập hạnh phúc sẽ càng ngày càng nhiều và vững chắc hơn nữa. Nam mô bổn